À, cái người xuất gia của chúng ta là rất quan trọng về cái oai nghi. Thành ở trong cái bộ mà Tam Thiên Oai Nghi của Đại Tỳ Kheo ra rất nhiều, nhưng mình đọc mình thấy là mình nó không có dính dáng gì đâu á, đại chúng nhớ ra thành cái oai nghi, cái tế hạnh là những cái mà cần thiết đối với người xuất gia. Thành là sở dĩ ở trong cái bộ kinh An Lạc là không có 48 giới khinh, có 10 giới trọng, nó giống 10 giới trọng của Phạm Võng. Ha, thì kinh An Lạc mới chủ trương rằng 48 giới khinh này với oai nghi thì không phải dọn dẹn trong 48 điều đó, hay là trăm pháp chúng học, mà nó cả gồm cả Tam Thiên Oai Nghi, rất nhiều cái giới mà nói về liên quan đến oai nghi, chứ không phải là 48 giới khinh có 10 giới trọng. Nên kinh An Lạc không có 48 giới khinh, mà nói về oai nghi là Tam Thiên Oai Nghi còn hơn nữa. Ha, thành cái người xuất gia, ha, thành là đầu tiên Đức Phật mới là tập sự, vô tập sự. Ha, tập sự thấy được rồi mới cho là cạo tóc. Ha, thành sau này, ha, thầy có đề nghị cho thành hộ ra cái thông báo nha. Ở chùa tối thiểu 3 năm mới cho thọ giới sa di, chứ không phải vài tháng rồi cái là cạo tóc liền á. Thành cái mà thầy rất đồng ý với có ngài Chiêu Minh trong Yết Ma Chỉ Nam về người nữ xuất gia thập nhị tuế tầng giá. Tuy là ngài Chiêu Minh ngài nói không có hợp với trong luật, nhớ rồi, trong luật thì cái duyên khởi của thập nhị tầng giá nó khác thập nhị tuế tầng giá. Còn ngài Chiêu Minh ngài nói theo cái thực tế, cái nghiệp lực của con người trong cái thời hiện tại, ngài mới giải thích về thập nhị tuế tầng giá là khi một người nữ xuất gia, nếu đó là trung niên đã từng có gia đình rồi thì 12 năm sau mới cho thọ giới cụ túc, nhớ, chứ không phải 12 tuổi. Cái chỗ này để cho chúng ta học sao trong luật có đề cập, thì thầy sẽ phân tích giữa cái luật cái thời Phật và những cái nhà nhận xét. Còn như Việt Nam, các vị tiền bối chúng ta thì ngoài quế, các bà hoàng, các bà phi, khi mà xuất gia thì các ngài cũng căn cứ vào trong lời của ngài Chiêu Minh. Thầy có mấy bà coi như họ phản đối, tại vì mấy bà phi khi xuất gia mấy hòa thượng bắt 12 năm sau, 12 năm sau mới cho thọ giới cụ túc. Thì ngài Chiêu Minh ngài nói vậy, khi mà ngưỡng người trung niên xuất gia là những người quá khứ tâm lý rất là bề bộn, nhớ nha, nó đủ thứ tập khí trong đó, nó tập khí trong đó. Ha, thành khi mà xuất gia như vậy á, nó thua cái ấu niên xuất gia. Ấu niên xuất gia là trong trắng, nhỏ lớn chưa biết gì hết, thành cái tâm lý phức tạp đó nó khó ít hoặc chả nó không có trong a lại gia, thành dễ diệt dễ dẹp lắm. Còn trung niên á là nhiều cái tập khí nhiều đời, cộng thêm cái tập khí trong từ nhỏ tới lớn của mình á, nhất là cái việc ái dục đã trải qua rồi, thì nó bề bộn phức tạp ở trong cái a lại gia của mình. Thành là ngày Trung Minh nghĩa để 12 năm lửa lòng thiệt tắt đó đã, thì cái đó cái cũng hay, nó cũng đúng, nhớ. Tại vì chúng ta là trong a la gia là cái tàn thức, trong di thức học phân tích cái này rất kỹ, nó cho vô một cái gì nó ra cả một vấn đề, mài dũa nó rất là lâu, rất là khó, kêu cái chủng tử. Chủng tử mình nếu mà vô ký thấy nó dở gì dễ dẹp, còn cái chủng tử mà đã có cái tâm mà nó vào trong đó mà thích thú hay là gì thì cái đó nó ăn sâu vào trong cái lại da, mà nó ăn sâu vô tiềm thức, cái đó khó bỏ ra, nó còn. Thành ra đó là cái mà thành là do đó Đức Phật mới nói 5 năm khi mà xuất gia như vậy là học oai nghi tế hạnh, tức như học luật 5 năm, mà 5 năm chưa có thuần thì cái bắt buộc, chưa có rành thì bắt buộc, kéo thời gian nó dài nữa. hay là thậm chí đến 100 tuổi hạ mà chưa rành thì cũng phải ôm cặp đi học với những cái hàng, hai cái hàng mà xuất gia còn trẻ mà rành giới luật. Nhớ Đức Phật đặt cái này rất kỹ về cái vấn đề rất là quan trọng đó. Thì cái quay nghi đó một người xuất gia thì chúng ta tập, nhớ tập, đừng bao giờ nói tại cái tánh tu vậy là đủ quề quề thôi. Cái tánh mà như vậy thì không có tu được, không có nó phải là người tu, nhớ. Hay nói cái nghiệp của tu như vậy không có. Chúng ta tu ta biết là chuyển nghiệp, nhớ nha, mình là chủ nghiệp. Hay cái người tại nghiệp của mình gây, tự gây ra. Ví dụ như đời này mới ai sanh ra cái biết hút thuốc liền không có, uống rượu liền không có, mới sanh ra không có. Tại mình tập, tập hút thuốc, tập uống rượu nó mới ghiền. Mà mình tập thì mình phải bỏ được, mình chủ động. Nhớ cái chỗ này, nếu mà nó là tại cái nghiệp tôi như vậy thì là mình không tu được, yếu đuối. Phải làm chủ, mình chuyển, nhất định phải làm cho được, người tu phải làm cho được. Cái áo này nó bẩn như vậy là làm nó dơ, mình phải tìm cách đủ mọi cách gia công, có thời gian để mình giặt cái áo cho nó sạch. Phải giặt cho nó sạch chứ da trắng chứ không có dụng đấy. Tại nó vậy rồi đầu hàng. Nhớ cái điều đó rất quan trọng. Thành cái quay nghi, cái tế hạnh đối với một cái người xuất gia là đứng hàng đầu. Ở ngoài thế gian họ còn dám tiên học lễ, học văn mà, thấy không? Trước học giờ cái phép tắc, rồi sau mới học văn chương, học chữ nghĩa gì học. Còn mình Đức Phật đưa 5 năm ngũ hài với tiền, chuyên tinh với luật, ngũ hài với hậu, với phương nãi tính giáo tâm thiền. Thành thường thường ta nói đơn giản á, là tiên học tỳ nãi gia, mới hậu học tu đa la. Tu đa la là kinh đó, trước học luật sau mới học kinh. Nó thì cái đó mà rất cần. Dầu mình có làm cái chùa to cỡ, chức vụ cỡ nào, nhưng quay nghi của mình nó không có hợp, mà không có quay nghi thì cũng người ta đánh giá rất thấp. Dầu nó kính đằng trước, nó lại lục đó, nhưng mà nó coi rất thường cái vị đó. Để nhớ kỹ, thầy nhớ xưa giờ có thờ Phật, à Phật khi mà nhập Niết Bàn là có một tỳ kheo ni, một cái sư bà đó là sống đồng thời với Phật, là một tỳ kheo ni. Thành những cái gì mà sinh hoạt của Đức Phật là bà biết, bà diện kiến cái hình ảnh của Đức Phật, cái sự mà du hóa của Đức Phật. Thì có một ông tổ làm tổ rồi nha, thì nghe bà này sống đồng thời với Phật thì muốn là hỏi đích thân cái sư bà này trình bày lại những cái gì mà thấy, chứ không qua cái trung gian. Ông muốn như vậy, ông muốn lại hỏi kỹ. Thế thì cái sư bà này mới là để cái khép cái cửa lại, hay cái phương trượng khép lại, để cái chén dầu phía trong dầu trà. Thì ông tổ này khi mà ông đến gõ cửa, ông xô nhẹ cái cửa, chén dầu này nó đổ, chén dầu đổ. Bà phê bình liền, bà phê bình cái là oai nghi cái động tác của ông tổ này thua lục quần tỳ kheo. Nhớ kỹ nha, bà nói cái thời mà trước thời Phật, thời gặp bà gặp lục quần tỳ kheo oai nghi hơn thầy, hơn thầy. Thầy làm tổ như vậy mà quay nghi thua lục quần tỳ kheo. Đây là chúng thấy nha, mình thấy lục quần tỳ kheo quậy dữ lắm, nhưng mà bà còn chê là ông tổ này thua cái quay nghi lục quần tỳ kheo vào thờ Phật. Nó nói vậy để chúng thấy rằng cái quay nghi là cái mà ở ngoài thường thường ta có cái nết đánh chết cái đẹp. Thì chúng ta cái người xuất gia bất cứ trong cái phạm vi nào chúng ta cũng cố gắng để mà tập. Anh thường thường hoặc hoặc thường trí tịnh nó mưa dạy á, là mấy thầy giữ quay nghi nghiêm trang chỗ đông người thì rất dễ, mà tập làm sao trong phòng một mình mà có quay nghi chừng đó mới là quan trọng. Nhớ à, mình một mình trong cái chỗ vắng thì mình sống tự do buông thùa, mà rất là trang nghiêm nơi chỗ đông người. Ta nói mà là gì, ta nói là liêm diêm như mèo rình chuột á. Thì cái mà rất quan trọng, mình chưa được mình phải tập. Thì mà tập từ cái thô cho đến cái tế, từ cái thân đến cho cái tâm. Mà trong 20 món tùy phiền não, phải không? Gọi là trạo cử, một trong 20 món tùy phiền não. cái căn bản phiền não, rồi còn 20 món tùy phiền não nữa. Đó là trạo cử. Trạo cử hôn trầm mà bất tính dạy đại phóng dẫn tri rồi đó, đó là 20 tùy phiền não. Mà cái đó cũng thuộc về, cũng khó mà sửa, mình tập cố để sửa. Dầu nó thua căn bản phiền não, nhưng cái tùy phiền não này cũng tập khí nhiều đời, chúng ta cố sửa. Từ cái ăn, từ cái nói, từ cái đi, từ cái nằm, đều là phải tập hết. Chỗ đông người cũng vậy, mà chỗ là không có người cũng vậy. Thành bị các vị tiền bối kêu mình chỗ không có người mình coi như là cũng có người, lúc nào mình cũng giữ. Chứ không phải trong phòng mình riêng mình nằm rồi là muốn nằm sao cũng được, nằm sấp, nằm ngửa, nằm đâu cũng được. Mình cũng cố gắng coi như là hạn chế, chiết phục cái tâm buông lung, cái thân buông lung của mình. Thì cái thân mà mình hạn chế buông lung thì nó mới có điềm đạm lại, cái từ cái thân mình mới cái thô, dễ dẹp, dễ sửa. Rồi mới có cái điều mình dẹp cái tâm chứ. Cái tâm rất là khó. Mình nghĩ sằng bậy đủ thứ như vậy, đó là cũng thuộc về trào cử hay điệu cử của cái tâm. Nghe cái thân là mình nó đã khó, mà còn dễ hơn là cái mình điều cái tâm. Mà cái thân mình không điều được, cái tâm làm sao mà điều. Đại chúng nhớ tập thành cái người tu tới về cái quay nghi tế hạnh, tam thiên quay nghi bát nhã tế hạnh, ưa đề cập đó. Nó rất nhiều thì chúng ta phải tập. Nhớ, trừ những bậc thi hiện. Những bậc thi hiện đâu phải là không có quay nghi, nhưng mà các ngài thị hiện để làm gì đó, vì mình cũng không bì nổi. Các ngài đó làm cái việc thị hiện, còn mình chưa được. Thành cái gì cũng là để ý, cái gì cũng là hạn chế. Ví dụ mình thích ăn, thích nói, hay mình thích gì đủ thứ đó, thì phải hạn chế, tự mình kìm hãm lấy mình. Thì cái đó rất cần nha. Đó vấn đề quay nghi là chúng nhớ. Cái đó là cái mà gặp đâu rồi thầy nhắc đó. Cái tập khí nó nhiều đời, nhất là nếu mình bán thế xuất gia, cả một vấn đề dẹp. Mà nhớ, cả một vấn đề phải tập cho nhiều lắm. Thì đó là cái mà cần thiết của người xuất gia. Chứ mình rất cung kính những cái vị mà lúc nào sống là kiệm ước đối với mình, chứ không phải là sống vấn đề mà buông thùa. Cái đó, đó cho nó tập, cho nó bớt là những cái quá khứ gì của mình. Hôm trước chúng ta học tới cái giới mấy, 82 rồi chưa? Rồi hả? Vậy 83 chứ. Nhược tỳ kheo ni nhập bạch y gia nội tọa, bất ngữ chủ nhân xả khứ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni vào trong nhà bạch y mà ngồi, bạch y gia nội ngồi, chẳng nói với người chủ, bỏ đi phạm ba vật đề. Thành là cái này là đối với thế gian cũng là cái phép và lịch sự. Nó lịch sự á. Cái giới này Đức Phật mà khi mà ở Xá Vệ, ở trong giường của cấp cô độc của Thái tử Kỳ Đà, thì có số mà tỳ kheo ni mà đi khất thực. Khất thực rồi ngang đó mới đến một nhà vợ của cư sĩ quen. Ông chồng không có nhà. Rồi là vô đó thì bà vợ này mới là đem một cái giường, một cái ghế là ở phía đằng trước sân hàng ba cho cái tỳ kheo ni này ngồi. Khi mà ngồi rồi là khi mà rồi ngồi chút rồi cái đứng dậy cái đi, không nói với chủ này. Bà này bà đem ra bà mời ngồi ra, rồi bà vô trong nhà dưới để bà làm công việc, lại vô nhà trong làm công việc. Thì khi mà đi rồi thì có một cái chàng thanh niên nào lén vô đó coi giờ lấy mất cái ghế đi. Cái bà này khi mà bà trở ra thấy cái cô ni này không còn, mà cái ghế cũng không còn nữa, bà mới kêu người nhà chạy đi theo hỏi bên tỳ kheo ni này có cái ghế đâu. Thì tỳ kheo ni này trả lời là cái ghế hồi nãy tôi đi tôi bỏ lại đó, mà tôi thấy có một con ma nộp, tất nhiên là một cái anh thiếu niên đó nha, cái tiếng kia gọi là ma nộp hay ma nạp nữa, hay là cái thiếu niên vô trong nhà đó chắc nó lấy rồi. thì ta mới chê, ta nói tỳ kheo ni về cái vô trách nhiệm, không có lịch sự. À, đi vô người ta mời ngồi rồi rốt cuộc ra cũng không nói tiếng nào, để cho đầu mất như vậy. Thì cái đó mà thấy gian thấy cũng thiếu cái sự là thiếu cái pháp lịch sự. Thành đi như vậy mình phải vô từ giả rồi là thưa ta đi, đó là Phật mới cấm. À, nếu mà vào trong nhà ngồi rồi đi mà không nói với chủ để mất đồ như vậy. À, đó là cái duyên khởi của cái giới thứ 83. À, thì đủ duyên thành phạm, đó là nhà bạch y, nhà cư sĩ. À, chủ mời ngồi, cái chỗ ngồi nó tốt, tại ta lịch sự, ta đem cái nhà cái ghế đẹp ở trong nhà ra ta mời ngồi. Thứ ba là không từ giả mà bỏ đi. Thứ tư là chân bước ra khỏi cửa. À, bốn cái duyên mà thành phạm. Còn cái không phạm là nếu mình có nói với chủ mình đi vào cái ghế đó mà có mất thì mình cũng ta không trách mình được, mình có thưa rồi. À, là, hay là nếu còn có người khác ngồi, có người khác ngồi thì chắc chắn ngồi đâu giữ cái cửa đâu có mất cái ghế. Nếu khi đi dặn lại người ngồi bên cạnh, là những cái trường hợp á, nếu ngồi trên tảng đá, trên cây, trên thảm cỏ, trên đất, nếu nhà sụp nhà cháy, nếu có rắn độc, ác thú giặc cướp hoặc bị cường lực bị bắt bị trói gặp nạn thì mình đi không có tội. Tại ngồi cục đá ai lấy cục đá là đâu, thằng này ngồi trên ghế nhà đối tượng là ghế, thằng mới là có cái giới này. Mấy cái giới này là của mấy cô chế hết chứ mấy thầy không có. Mình thì kheo cái này không có cộng giới. Đã vào nhà người rồi mà không từ giả, tự tiện bỏ đi là vô lễ. Người thế gian còn tôn trọng phép tắc chào hỏi, huống chi xuất gia làm thầy, người lại không giữ phép lịch sự. Khi bỏ đi ra không cho ai biết thì lỡ trong nhà ấy mất mát đồ vật hay có chuyện gì thì kheo ni sẽ lâm vào hoàn cảnh khó xử. Bởi thế nên cần phải thận trọng. À, thì cái này cái mà nó vượt thường. À, vượt thường như vậy. Giới thứ 84. Nhược tỳ kheo ni nhập bạch y gia nội, bất ngữ chủ nhân, triếp tọa sàng tọa giả ba vật đề. À, nếu tỳ kheo ni vào trong nhà bạch y rồi chẳng nói với chủ, với người chủ mà liền ngồi trên sàn, trên tòa nó phạm ba vật đề. Cái này là Phật cũng nói kỹ nha, là cái người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng có cái oai nghi, có cái chỗ ngồi riêng. Nếu là cái chỗ mà không có dành riêng cho hàng tỳ kheo ni chúng ta không nên ngồi, tại vì có khách có chủ có sự tôn ti trật tự hàng hẳn thôi. À, tại vì chúng ta là cái người mà đi đâu được cái sự cung kính, thầy có người có trời, nên là mời cái chỗ ngồi có nơi có chỗ hoặc giả là xứng đáng, chứ không phải gặp đâu ngồi đó. Nên thành ra có khi họ dành riêng cái chỗ sang trọng cho hàng tỳ kheo, phải chỗ đúng có chỗ của thầy tỳ kheo ngồi, mời người ta mới ngồi. Thì trong cái duyên khởi này, khi mà Đức Phật hồi nãy là Đức Phật ở nước Xá Vệ chế cái giới đó, bây giờ Đức Phật ở thành Vương Xá. Một hôm Thâu La Nan Đà mới đến một cái nhà của vị đại thần, mà cái vị đại thần là ông rất kỹ, cái ghế ổng là ổng nhất định không cho ai ngồi á. Mà giờ trên bây giờ thì nhiều thế gian cũng có nhiều cái vấn đề cái người đó nha, hay cái ghế dành cho họ ngồi chứ nhất định là họ không cho ai ngồi, họ kỹ vậy đó. Thì Thâu La Nan Đà khi mà đến một cái nhà đó là có ông đại thần ông đi vắng, có bà vợ ở nhà. Thì Thâu La Nan Đà thấy cái ghế mà sang trọng của cái ông chủ nhà nè, cái ông đại thần nè, leo lên ngồi trên này. Thế mà cái ghế đẹp, ghế tốt vậy, có nệm đổ chứ. Cái này nếu mà nó là cái bộ căn bản là nó kỹ lắm nha. Là cái cô Thâu La Nan Đà vừa đứng dậy đi ra khỏi về cửa thì ông đại thần này ông về tới ông vô, ông thấy cái ghế ổng nó dơ, ngồi mà dơ. Ổng hỏi bà vợ ổng là ai ngồi trong này, nói là thánh giả Thâu La Nan Đà. Ổng tức mình, ổng lấy cái nệm mà dính, ông chạy xe theo ông liền trên đầu cái Thâu La Nan Đà. là Phật cấm. Cái điểm này chỉ có một căn bản có nói. Còn cái tứ phần á thì không đề cập cái chỗ đó. Mà tứ phần nó là cái ông đại thần này ông rất là kỹ, ghế ông không cho ai ngồi hết, cái ghế rất là đẹp mà kỹ. Về ông thấy cái dáng mà có người ngồi, có người ngồi cái ghế của ông. Khi ông đi làm việc về, ông thấy cái ghế ông có người ngồi, để không ngay thẳng cái ý, theo cái sự cái ý của ông nhiều sáng vậy. Cái ông hỏi bà vợ, bà vợ nó có một tỳ kheo ni ngồi. Thì ông mới bực tức, cái ông la ông chửi, mà cô ni kia đi mất rồi. Thì hỏi có ai mời ngồi không, bà vợ bà nó không có ai mời ngồi hết đó. Rồi ông mới chê, ông nói tỳ kheo ni gì mà không có oai nghi, không có gì, ông nổi ông ma mắng, rồi nên là tới tay Phật, Phật mới chế giới. Thì ở trong này cái yếu tố mà phạm á là nhà của Bạch Y nè, là chỗ ngồi nằm, cái chỗ là chỗ ngồi là tức nhiên cái ghế ngồi hay nằm, không nói mà ngồi, vừa ngồi liền phạm. Tại vì nếu mà cái vị tỳ kheo ni này là nếu mà có nói hỏi bà vợ ngồi, chắc chắn bà vợ không cho biết cái ý ông chồng, ông dành riêng cái ghế cho ông. Lo thứ nhất là trong này nó có chỗ ngồi nằm, không nói mà ngồi. Hoặc giả là nếu bà vợ kia bà mờ ngồi thì mình ngồi cũng không phạm. Cái này là coi như mình tự tiện mình ngồi, nên là Phật mới cấm. Còn trường hợp mà không phạm, nếu có hỏi chủ hoặc trong nhà có chỗ dành sẵn cho mình ngồi, hoặc nếu đó là nhà cư sĩ quen thân hoặc có người thân của chủ mà ngồi, họ sẽ đi báo chủ. Nếu ngồi trên đá, trên gỗ, trên đất, trên thảm cỏ, hoặc nếu bệnh té xuống đất thì bị cường lực bắt thì nó không không phạm. Đó, trường hợp mà nó phạm và không phạm á. Mà bậc xuất trần thượng sĩ, không nhiễm phú quý lợi danh, sống đời như mây nước, y bác tùy thân tâm, không dính cảnh, nên không có hành vi hạ liệt. Nếu có người kính tín đến thỉnh giáo thì đáp ứng lời thỉnh, vì tâm lợi tha thì có thể đến nhà cư sĩ. Cư sĩ đúng pháp phải thỉnh ngầu chỗ cao. Muốn người được phước, tỳ kheo ni trì luật trọng tam bảo, nên ngầu chỗ cao mà nói pháp cho cư sĩ, dù chỉ một câu kinh, một bài kệ. Không được nói chuyện thế gian, chuyện chính trị, chuyện thị phi, cũng không được ngồi chung ghế với cư sĩ. Trong tạp sự Tỳ Ni Gia có nói, lục quần tỳ kheo ni ngồi chung với người tục, cư sĩ thấy chê rằng xuất gia tu phạm hạnh, sao lại ngồi chung một chỗ với người bất tịnh bình thường. Các tỳ kheo nghe và lặng thinh trở về bạch với Phật. Phật dạy cư sĩ nói đúng, từ nay tỳ kheo không được ngồi một chỗ với thế tục, nếu ngồi phạm tội việc tỳ ni hay việc pháp. Thì cái người xuất gia chúng ta là cái sự mà tôn trọng, không phải đây là mình mà được yêu cầu hay là được sự tôn trọng để cái ngã mình nó lớn, không phải nha. Đây là vì mình tôn trọng tam bảo, tại một trong ba cái hàng ngô báo, thành ra mình phải có cái chỗ ngồi riêng, tỏ ra cái sự cung kính. Với hơn nữa, cái người xuất gia chúng ta thường thường cực chẳng đã mới đi đến nhà cư sĩ. Nhớ, mà mình đến nhà cư sĩ thường á thì họ coi thường mình đi, không có được sự tôn trọng. Mà nếu thường như vậy thì họ coi ngang hàng, cái sự quá độ của mình cũng khó. Họ kính mình, thỉnh thoảng họ quý mình mới nói họ nghe. Còn mình nó ngang hàng với họ thì chắc khó lắm. Thân thì nó thân đó, nhưng mà rốt cuộc về vấn đề hoằng pháp của mình ấy. Với hơn nữa, cái người mà xuất gia thì chúng ta đâu có thời gian, nhớ hai giờ thời gian. Mà thường thường cái người thế gian họ gặp nhau thì họ ưa là ngầu nói chuyện, mà nói chuyện gì, thị phi nhân ngã là đa số. Thành ở trong này Đức Phật mới dặn chúng ta đi đến họ phải cần đến nói pháp, chứ đừng nói vượt thế gian nhiều. Nói vượt thế gian đôi khi là có nhiều cái vấn đề mà không có hay, mà không có lợi ích gì mình, mà không có ích lợi ích gì người khác. Thành Đức Phật muốn hạn chế đó, là tỳ kheo ni nếu mà muốn nói pháp như vậy không quá 5-6 lời. Còn nếu nói niết bàn thì nó tốt hơn đừng nói, để gì, để tránh những cái ái trước trong đó, rồi mất cái thời gian cách này cách khác. Thành cái người chuyên tu đại chúng thấy ít có khi đi đâu nhiều, không ham hố gì nhiều, cứ ở chỗ nào đó mà ta có một cái nguồn vui, Còn nếu chúng ta mà ưa thích đi, nó cũng quen ha, cái chân quen cái miệng nữa, bởi nó không đi là tới đó nó buồn, không biết làm gì, ở nhà nó vắng vẻ ha, tại vì mình cái nó nghèo nàn phía ở trong nè, phải đi tìm cái cảnh ở ngoài cho nó vui, mà đâu phải là đi tới đó mình tiếp xúc rồi nó yên, nó bao nhiêu việc nó xảy ra ha, rồi bao nhiêu cái gì đối với trong tâm mình nó thu vào trong đó ha, thành cái đó là cái mà cần lắm nha. À, bớt lại cái người tu thì coi như họ mất thời gian nhiều trong đó. À, thì cái giới 84 rồi phải không, qua 85 mà nhược tỳ kheo ni nhập bạch y gia nội bất ngữ chủ nhân triếp tự phu tọa túc giả ba vật đề. À, thành em những cái giới là đại chúng thấy nha, là hoàn toàn đó là của một người nữ đó, chứ không có người nam. Thành ông Phật ông chế này là có cái duyên khởi hẳn thôi, thì thấy rằng đây cũng cái nghiệp của nữ nhân đó, phải không? Hay là Đức Phật đâu có cấm người nam lại nhà, mà chắc chắn là lúc đó là hàng tỳ kheo ít rồi, ít có ba cái việc này xảy ra, ít có lợi nhà, thành ông không có ba cái giới này. Thành thầy nhớ cái lời mà của con gái cấp cô độc á, khi mà gả về nhà chồng, mà cái gánh mà ni kiền tử bên chồng á, là gánh ni kiền tử về đó, rồi cô ta mới là chống đối với cái ông già chồng, rồi ông nói là thầy của tôi dạy, là Đức Phật á, trước khi mà gả tôi, thầy của tôi dạy là khi mà về nhà chồng như vậy, những cái điều tiên quyết á, đừng đem lửa ở trong nhà ra hàng xóm, đừng bao giờ đem lửa hàng xóm vô trong nhà. Hay là thêm nữa là luôn lúc nào cũng xem gương, mấy cái điều mà Đức Phật mà dạy con gái của cấp cô độc á, nhớ. Thì cái mà đừng đem lửa ra ở ngoài đem vô trong nhà không đem ra, thì cái ông già chồng nó, ông không biết thầy của con dâu mình nó dạy ý nghĩa gì. Ông mới nói vậy là thầy của con dạy vậy có ý nghĩa là sao? Thì cái cô dâu này cô nói là thầy tôi nói người nữ ưa nhiều chuyện, ưa ngồi lê đôi mắt lắm, mà ngồi nói chuyện ít cứ khi nào nói nêu những cái việc đẹp của người khác để mà mình học không có, mà nói ưa thị phi nhân ngã, người này tốt người kia xấu nói, nên là đem cái việc trong nhà mình nói ra người ngoài, đem cái việc người ngoài nói vào trong nhà. Nên thầy tôi dạy là đừng đem lửa ở ngoài vào nhà, mà đừng đem lửa ở trong nhà ra ngoài. Rồi cái ông già vào chồng mới biết là tại sao. Đó là thầy có con kêu con tối ngày nên xem gương. Thì cô này cổ nói là mình thường thường là nhìn người khác mà quên nhìn mình đi. Thế là thầy tôi dạy là nên nhìn lại những cái dở của mình, những cái hay của mình thì cho trưởng thành tăng thêm, những cái dở mình phải diệt. Thì mình xem gương như vậy mình biết mình là mặc như thế nào, dính lọ dính bụi gì chỗ nào đó mình lo mình lừa rửa mình chùi, chứ mình lo mình chùi rửa mặt của người ta không này. Thì ở đó là những cái điều mà con cấp cô độc trình bày với cái gánh của ni kiền tử, thì mình xét ra là cái đó cái nghiệp nếu mà ở không có việc làm thì ưa sanh chuyện. Thầy ngoài Bắc hồi xưa thầy nhớ mấy ông hòa thượng mà ngoài Bắc là vô ưa nói là trước đầy sau dơ á, nói vậy đối với là cái mấy cái chùa của mấy sư bà ở trên núi đâu vậy, trước đầy sau dơi là tuyệt đối ta không cho người nữ ở không. Có cái sư bà đó làm cái chùa ở trên đồi trên núi á, thế rồi là cái giếng nước thì ở dưới chân núi, mà bắt sáng ngày ni chúng mà ăn uống rồi điểm tâm rồi cái là xuống dưới gánh nước lên, mà gánh nước đổ cho nó đầy hồ rồi xả xuống chảy hết rồi gánh nữa, là trước đầy sau dơ, hay rồi là hai là nó đậu rơm, làm ruộng ở trong chùa làm ruộng mà có rơm mới là đập lúa rồi cái đậu rơm về, chất cây rơm là cái tóc xuống hết rồi chấp trở lại. Để làm gì? Để không có thời gian. Tại vì mình ngồi yên không được. Nếu mà có để dành thời giờ ngồi yên để tu, để học thì cái đó thuận sách. Mà giờ ngồi yên không được. Mà không ngồi yên được thì có thể xách gió đi hàng xóm để mà thị phi nhân ngã. Mình bắt làm bắt cái việc đó. Đó điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là nếu mình sinh hoạt vậy nó mệt nhoài hết rồi, cái dục vọng nó ít có khởi phát sanh. Cái đó cái mà một cách tu bao nhiêu cái bao cách tu nha, cái đó nó cũng hay. Hay nhớ rồi đó. À, thì mình ưa thường thường ưa nhà cư duy bất thiện bao nhiêu á. Mấy ông hòa thượng ông dạy nè, nó dạy mình đừng bao giờ cho ở không. Đừng bao giờ cho nó rảnh. Giàu mình làm cái phước đó phước hữu lậu. Tại giờ mình tạo cái phước vô lậu chưa được thì mình tập làm sao làm cái phước hữu lậu mà làm cho có thời gian nó không có rảnh. Thí dụ như đi cứu trợ làm việc này việc kia cho cái thân nó mệt nhoài đi ha, thì cái dục vọng nó bớt khởi. Thì cái đó cái phương pháp nó cũng hay. Chứ bây giờ chúng ta nhập thất chúng ta ngồi yên nó không được thì phải làm những cái việc đó ha, là đừng bao giờ mà để cho tâm của mình nó buông lung ở ngoài, cho nó quân tập vô những kinh điển. Nó có lần hòa thượng Tiết Tịnh đó, trên đầu giường của tôi cũng phải để những cái cuốn sách, những cái cuốn pháp số như Phật học á, học hay là coi. Chứ khi nó không á thì cái tâm nó nghĩ nó lãng giảng, là nó khi nó nghĩ đến những cái gì mà bất thiện đi thì chúng ta cũng vậy nha. Cái nghĩ thiện thì nó ít, nó là cái thấp như vậy mà chúng ta còn không làm được. Nó tập, cái đó là tập lắm nha. Chứ thường thường á, đôi khi trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, người thì làm cái việc không hết. Tại nếu mà họ biết tu, họ có sự sống ở trong á thì làm hoài làm không hết. Còn nếu mình không có thì có trống trải. Giàu có ngày mình làm bao nhiêu cái việc mà bằng chân tay nhưng mà bỏ ra rồi thì nó cũng còn trống thời gian. Thành quý vị mà coi như ẩn tu hoặc trải nhập thất rồi thấy cái rõ nha. Đôi khi là thời giờ nó còn dư không biết làm gì, trong cơm thì họ chưa bưng vô, bụng thì nó đói, mà niệm Phật thì nó cũng không vô, rồi trống trải không biết làm gì. Rồi trong hết cái buổi ra, trong ta hết ngày, đếm từng ngày cho ra thất, nhớ cái chỗ này. Thành cách mà thầy dạy dỗ hướng dẫn mấy thầy đây là nếu mà nhập thất như vậy đừng bao giờ cho thời gian rảnh. Nhớ nhận sắp thời gian từ khuya 2 giờ 3 giờ cho tới 10 giờ tối mình sắp, đừng cho rảnh. Nhớ mình sắp cái thời khắc cho nó khích khích như vậy. Từ cái lại Phật cho đến cái giờ nào ngồi thiền, giờ nào là sám hối, thời giờ nào mà tụng kinh trì chú, như khắp nơi sắp mà cho nó đầy hết như vậy. Là mình sống là sao? Nếu mà trong thất đại chúng mà sống mà thiếu cái thời giờ sinh hoạt đó kết quả. Nhớ. Chứ còn dư thì giờ thì nó cái đó là mới. Nhớ. Nếu mình dụng tâm ngồi nó yên thì giờ nó nhiều nhưng mà thấy nó rất là ít. Còn giờ thì giờ mình này niệm Phật không được, cái ngồi thiền không vô thì cái thời gian nó trống, rồi nó quể quải, rồi cách này cách khác. Cái đó tập nha. Ai có nhập thất này nó tập. Đầu tiên mình chưa còn sơ cơ, mình nên tập cái sắp thời gian, thời khóa biểu cho nó đầy hết đó. Để cho cái tâm mình nó không có rảnh được, cái thân không rảnh được. Bắt nó. Thì người ta tu, chúng ta tu cũng vậy. Mình không lệ thuộc cái thân, nhưng mà mình lợi dụng cái thân á. Nếu mình là lệ thuộc cho nó, nó đói rồi mình phải ăn, ăn rồi phải đòi ăn ngon. Mà ăn mà nó đầy bụng nó no thì hết làm việc gì được, phải nằm mà giải đãi đủ thứ. Thì bây giờ cái phương tiện mình không thể ăn thì không thể sống được. Nếu mình không ăn làm sao sống được cái thân này. Cũng như mình mang chiếc bè mà chưa qua được bên kia bờ thì bên đây không thể là phá cái chiếc bè được. Mình phải bảo vệ cái bè cho qua phía bên kia. Qua phía bên kia rồi chừng đó mới phá bè. Cái dầm chưa qua. Thành đây là mình nương nó không phải vì cái bè. Nhớ qua bển rồi xong rồi, qua được xong rồi có giác cái bè đi rồi nó trật. Thành đây chúng ta nương vào cái thân để chúng ta bắt nó. Chứ đừng bị nó mà nó sai khiến mình. Cái đó cái quan trọng đó nha. Tao ăn mày bữa nay mấy chén cơm là mình phải làm cho tao. bằng cách là mày phải lại Phật, mày cách này cách khác, chứ không thể ăn rồi no rồi lo ngủ, nằm nó ngủ, nó đòi ngủ, nó là mệt mỏi, nó phải như vậy mới được. Thôi mình lo cho nó mà phải lợi dụng nó, chứ không phải là mình lệ thuộc nó điều khiển mình hết. Nhớ người tu. Thì trong kinh cũng Đức Phật có nói nhiều vấn đề mà không cho nằm ngủ, cái này cái khác đủ thứ nha. Bớt hạn chế lại, ngồi nhiều hơn là nằm chẳng hạn. Thí dụ như một đêm chia làm ba thời như vậy, rồi chỉ giữa đêm mới tiêu tức thôi, còn đầu hôm phải tọa thiền, khuya phải tọa thiền, phải giờ dùng cái phương pháp để mà nó tu. Thì nếu tỳ kheo ni vào nhà bạch y, chẳng nói với chủ, đặng nói với người chủ á, liền chỉ triếp á, liền tự mình cải tòa ngủ đêm á, phạm ba vật đề, không nói với chủ nha. Thì cái này Đức Phật ở nước Xá Vệ á, khi chúng đông tỳ kheo ni đang đi giữa đường á, hướng về nước Câu Tắc La hay là Kiều Tắc La. Câu Tắc La này là cái thành cổ của nước Xá Vệ. Nếu đến một chỗ không có trú xứ dành riêng cho hàng xuất gia đi, hàng tu sĩ á, rồi mới ghé vào một cái nhà đó, không có bảo chủ, không hỏi chủ á, tỳ kheo ni mới tự tiện trải là cái tọa cụ ngọa cụ ra nghỉ. Rồi là cư sĩ mới trông thấy, mới hỏi tỳ kheo ai cho họ tạm trú. Tỳ kheo kia ni đáp là không ai cho đó. Rồi là cư sĩ mới mắng nhiếc thằng tỳ kheo. Đây là cái về tứ phần. Còn trong cái bộ mà căn bản á, Bisoni Tỳ Nại Gia là ông cư sĩ này, là tỳ kheo này đi lỡ đường đến với một nhà Phật tử quen, bữa đó chồng đi vắng, đi chưa về, thì cái người cư sĩ này cho cái cô này ngủ chung, cho ngủ chung vậy, chung ở trong phòng của mình. Khuya cái ông thợ dệt này ông về toan, ông vô phòng ông nắm tay người vợ, người vợ mới bất chợt mới la lên, thì kheo ni mà ngủ trong phòng chung trong này cười lên. Thì ông thợ dệt, ông chồng làm thợ dệt này, ông hỏi ai cười vậy, là người bà vợ nó là thì kheo ni. Rồi ông này mất hứng lên cái ông chửi như cái cô tỳ kheo ni này, đuổi tỳ kheo ni ra khỏi nhà, ông mắng ông nhiếc, tới tay Phật mới cấm. Cái này là trong cái bộ căn bản nó nói lòng vòng nó nói, còn cái tứ phần thì nó gọn. Nhớ tứ phần kia là nó không ai cho, tự động mình vô trong cái phạm vi nhà của người ta, cái mình trải tọa cụ ra mình nằm, người ta đuổi. Rồi cái này bà vợ cho mà ông chồng không biết, thì cũng là làm trở ngại, làm mất cái gì của một cái người xuất gia đi, Đức Phật cấm. Thì cái yếu tố mà phạm giới, thứ nhất là nhà của nhà bạch y, thứ hai là không có nói với chủ, đó là tinh thần của tứ phận. Thứ ba là tự trải đồ ngồi ra, trải đồ ra để nghỉ đêm, tạm nghỉ. Thứ tư là đặt lưng xuống với xuống mình nằm. Thì ở trong này cái trong bộ căn bản mà nó, nếu mỗi bao nhiêu lần đặt lưng xuống nằm, mỗi lần ba vật đề, một đêm mà đặt lưng nhiều lần như vậy, nằm xuống đều là nhiều lần phạm ba vật đề. Đó là nó là mà nhà của bạch y không nói với chủ, tự trải đồ ra nghỉ đêm, đặt lưng xuống nằm, cái lưng mà sát với chiếu và phạm ba vật đề. Còn không phạm nếu nói với chủ, cái này là nói về cái duyên khởi hồi trước nãy nè. Nói với chủ, nếu đó là chủ nên, hoặc giả nếu là nhà bỏ không thì cũng không phạm. Rồi là nhà làm phước do thí chủ dựng lên để lỡ đường, tại vì ở đây trong luật cũng có nói bên tỳ kheo mà không có đề cập bên tỳ kheo ni á, là nói với phước xá là thường thường giữa đường có làm những cái nhà, những cái nhà mà cho khi những người đi đường lỡ đường, mà đây bên tăng có một cái giới mà thuộc liên quan đến ba vật đề bên ni này, không biết khúc sau có không biết nữa, mà cái nhà người ta làm cái nhà phước, cái phước xá ha, thì là mỗi người theo cái quy định của cái đó là mà ở một đêm được ăn một bữa ha, đó là ta cúng dừa. Họ hùng tiền lại, họ cất những cái nhà có nhiều phòng để cho những người xuất gia, những hàng tu sĩ mà đi lỡ đường không nơi mà ở như vậy á, thì được quyền mời vô đó ở một đêm, ăn một bữa ăn sáng thôi. Tất nhiên là ta cúng dường chỉ một đêm, một người một đêm thôi chứ không cho lâu ha. Thì cái này thầy nói cái duyên khởi của phía bên tăng có gần liên quan đến cái này ha. Thì có lục quần thì kheo một hôm đó đến đó ở. Ở rồi thì ngay lúc đó có những cái người ngoại đạo kia ta ở rồi, thì cái lục quần thì kheo này mới đuổi họ ra, hỏi ngoại đạo kia ra. Thì ngoại đạo kia có một mình, họ làm không lợi, nói không lợi. Lục quần thì kheo mới dùng vũ lực là cưỡng bức người này, là người này rốt cuộc họ thua. Thua họ bỏ nhà họ ra, họ mới đi tìm đồng bọn rất là đông, 60 người như vậy. Thì lại mà vừa đấu chiến vừa dùng cái vũ lực đánh lộn với 6 cái ông lục quần này, 60 người kia đánh 6 ông lục quần này. Thì lục quần là xuất thân từ cái nhà mà võ rất là giỏi, nên 6 cái ông lục quần thì kheo này ổng đánh thắng hết 60 ông kia. 60 ông kia rồi ông ở rồi bắt đầu là ông đi trở về tinh xá. Nghe tin là ngài Xá Lợi Phất vừa hàng phục một ngoại đạo kêu người đấu chiến với nhau bằng miệng á, nghe là ông kia lý luận không lợi, kia thua nên đi. Thì lục quần thì kheo này mới là chê ngài Xá Lợi Phất: ông chỉ là thắng chỉ có một người ha, bằng cái miệng, bằng lời ông thắng có người, còn tụi tôi đây 6 người thắng 60 người, bổ đồng ra một người vậy, thắng 10 người bằng cái thân là đánh lộn á, chứ không dùng cái miệng. Ngài sẽ là Phật chỉ dùng cái miệng mà thắng chỉ có một người, tới tay Phật mới cấm. Dần những dân chúng đó khi mà lục quần tỳ kheo đi khỏi đó rồi, họ phiền, họ chê hàng tỳ kheo cách này cách khác. Chủ kia giận mới là không muốn để cho nhận hàng tỳ kheo ở lỡ đường nữa. Thì ngay lúc đó Đức Phật muốn lấy lại cái uy tín cũng như là đừng mang tiếng trong cái tăng đoàn, mới sai Xá Lợi Phất đi đến đó. Thì Xá Lợi Phất đi đến đó mới cũng là vô trong cái túc xá, cái phước xá đó ở một đêm như vậy. Thì cái luật của ta có đêm ăn một bữa thôi rồi đi, chứ không được quyền ở đêm thứ hai. Thì cái phước xá đó, Xá Lợi Phất đêm đó được bị bệnh, nhưng mà cố ôm gói để mà đi về tinh xá. Thì nó là do đó Đức Phật mới là mở thêm trường học bệnh là khác, không có phạm cái điều này. Đó là có liên quan về cái thành trong này, nói về cái phước xá nè. Phước xá là một cái nhà để cho những người mà đi lỡ đường mà nghỉ. Đó là đề cập ở trong này. 86. Nhược tỳ kheo ni giữ nam tử cộng nhập ám thất trung giả ba vật đề. Hay là nếu mà tỳ kheo ni cùng với người nam, cùng với người nam mà chung vào một trong cái nhà tối phạm ba vật đề, cái này ám thất trung là trong cái nhà tối, mà nhà tối biết rằng là nhà đó không có đèn đuốc, không có điện gì hết, rồi có cái là chỗ khuất chẳng hạn, rồi là có màn che, có cửa, thì cái đó gọi là nhà tối. Thì ở trong cái này là khi Phật ở nước Xá Vệ thì lục quần tỳ kheo ni cùng với cái nam tử vào trong nhà tối, thì cái những người khác họ chê như dâm nữ, như tặc nữ. Mà mình thấy mình là cái người mà quang minh chánh đại đàng hoàng, dòng mình có cái tâm tốt cỡ nào mình vô trong nhà tối với một cái người phát phái thì chắc chắn rằng cũng là không tránh khỏi như cái dư luận. Điều này đại chúng nhớ nha, cái quan trọng nhất là cái là nếu mà thường thường ưa nói là nếu phá giới còn nhẹ hơn vấn đề phá kiến. Phá kiến là mất cái niềm tin, đôi khi ta quơ đũa tập thể, ta thấy chỉ có một người làm sai thôi, mà cả tập thể và mang tiếng, do đó cái phá kiến là cái phá. Thì như là trong này cái giới mà đi vào nhà tấu với nam tử này, mình thấy dầu đó là anh em ruột của mình, người ngoài sao biết nữa, thành ra đó là rất khó coi nha. Còn tỳ kheo thì coi như là Đức Phật đã cấm không cho ngồi chỗ khuất nè, rồi thậm chí mà ngồi ở cái chỗ đất trống cũng là không cho, thuyết pháp cho người nữ cũng không cho ngoài đất trống nếu một mình. Thì cái đó là cái điểm chính những cái giới này Phật tránh. Tránh là gây cái sự chê bai của cái người khác, đó là điều thứ nhất. Tại vì tâm mình không có nhiễm trước, nhưng mà nếu mà lâu như vậy thì cũng có thể là mang tiếng. Cái tâm mình nhiễm trước, mang tiếng đã đành rồi, mà cái tâm mình đâu có nhiễm trước nếu đó không phải là ruột thịt của mình. Nếu mà ruột thịt của mình chỉ là có cái ta hiểu lầm thôi, thì đó là cái mà rất là cẩn thận vào bất cứ cái trường hợp nào. Mình thấy nếu mà nhà tấu như vậy thì họ ít có ai mà họ nghĩ cái tâm tốt đối với mình, không có đâu. Họ nghĩ cái điều mà xấu xáy quấy không. Thì cái này là Đức Phật muốn đưa ra để ngăn hai điều. Cái điều thứ nhất là tránh cái việc chê bai, mang tiếng của tập thể. Cái điều thứ hai là sợ cái tâm nhiễm trước của mình là nó phát khởi. Yếu tố mà phạm giới là cùng với nam tử, thứ hai là nhà tối, thứ ba là đi vào. Mà ta đã thấy đi vào như vậy, ta không biết là lâu hay mau vậy mới đi vào. Trừ trường hợp mà không phạm. Ở trong cái này có cái bộ mà ngũ phần nha. Ngũ phần có nói vậy: nếu nói chuyện chỗ tối, mỗi lời nói mỗi phạm ba vật đề. Nói với người này, người với nam tử mà ngay cái nhà tối, mỗi lời nói như vậy là mỗi phạm ba vật đề. Nói nhiều lời thì nhiều cái phạm ba vật đề. Đó, đây là cái định tội của trong ngũ phần. Còn đề tứ phần thì không đề cập vấn đề đó. Nếu có đèn đuốc, có cửa sổ này không phạm nha. Có cửa sổ sáng sủa, hoặc nếu bị cường lực bắt vào nó bị nạn. Còn mới ngũ phần nói là nếu mà gặp nguy hiểm, hoặc nếu đèn đuốc đột ngột tắt thì không phạm. Đây là cái ngũ phần mở ra một chút. Nếu gặp nguy hiểm, ví dụ như cái gì rượt, còn những con thú ai rượt mà nó tới đó không thấy nhà tấu mình nhảy vô trong đó, mà nếu có nam tử thì cũng không phạm. Hoặc là đèn đuốc đột ngột vừa vô đó cái gió nó tắt cái đèn đi, thì cái đó cũng không phạm. Vì cái việc sinh tử, cắt ái từ thân, bỏ tục xuất gia tu phạm hạnh, làm tỳ kheo ni thì phải ưa yên tĩnh, sợ những chỗ đông người náo nhiệt, trì giới kiên cố. Cùng nam vào nhà tối có thể bị quỷ bán hiềm nghi, sinh ra đủ thứ phiền não. Trong nhà tối mà hai người nữ cùng ngồi cũng khó khỏi chuốc lên hiềm nghi là đồng tính luyến ái. Muốn ở chỗ tối để làm chuyện phi pháp, đó là chắc có khi họ nghi vậy. Chúng sanh thời mạt pháp tham sân si mạn nghi đặc biệt sâu dày, động chút gì cũng nổi sân và nghi. Hoặc do sân mà ganh ghét mà quỷ bán, hoặc vì lợi dưỡng mà quỷ bán, nên thật khó tỏ rõ sự quang minh của mình. Tỳ kheo ni cùng với nhiều người ngồi trong nhà tối cũng không đúng quay nghi, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Bởi thế đốt đèn để thuận theo chính mà hạnh, giữ gìn quay nghi, ngăn ngừa điều xấu ác. Thì cái tâm của mình nó tại vì tại nó trượt nhiều nha. Ít có khi nào mình nghĩ cái việc tốt trước lắm. Mình thấy những cái đó giàu cái việc tốt, mình nghĩ cái điều xấu trước rồi đó. Đại chúng nhớ nha. Tại vì sao? Tại vì cái tập niệm của mình quá nhiều. Mình tập thấy người đó họ làm sai, hay là họ làm cái điều mà không đúng, mà mình hiểu đúng cho họ thì rất là hay. Nhưng mình đâu có hiểu vụ đó. Cái việc đúng của họ mình thì hiểu sai theo mình đó chứ. Thì cái đó cái là tại vì sao cái tập niệm của mình nhiều quá cái đó. Thầy nhớ cái chuyện mà Tô Đông Kha hỏi Phật Ấn, họ sợ nó thầy thấy tôi ngồi thiền ra, tập Phật ấn nó là hữu ngồi đẹp giống như hoa sen à. Cái bữa đó cái Phật ấn hỏi ông Tô Đông Pha, nói là cư sĩ thấy tôi ngồi thiền ra, nó thầy ngồi giống cái bãi cước trâu quá. Thế là ông nói như vậy về khoe với đứa con gái. Nó bữa nay là ba tháng cái lão, cái lão thiền sư rồi. Thế mà có đứa con gái nó hỏi là ba nói gì, cái nó ổng thuộc là hết. Nó ba thua chứ ba thắng gì. Ba thua á. Ta hỏi sao thua? Nó là khi nó ba ngồi ha, mà vị thiền sư nó ba ngồi hoa sen là cái trong tâm niệm của vị đó hoàn toàn là thanh tịnh giống hoa sen hết á, thanh sáng. Còn ba thấy người ta ngồi như bãi cước trâu, tâm ba như bãi cước trâu à, tâm ba không có thanh tịnh, nó rõ ràng tâm nó hiện ra. Ha, thành giờ mình nghiệm lại mình nha, coi mình đã thấy những cái dở của người khác là mình có khen hay không khen, hoặc trả việc tốt của họ mình thấy cũng dở nữa. Thấy ta vô nhà tấu như vậy có lúc nào mình khen không có, nghĩ rằng họ vô đó làm bậy chứ không bao giờ nghĩ vô đó làm tốt. Như vậy là chúng nhớ, tại ta tâm nhiễm của mình nhiều quá. Ha, còn mình nói tâm không nhiễm thì mình nghĩ cái nào cũng tốt, họ làm cái gì cũng hay cũng tốt á. Ha, nhớ cái điều này là mình tập. Ha, là chứ là mình cái lúc nào mình nghĩ cái điều dở điều xấu của họ, cái điều mà tại vì trong tâm của mình nó hiện ra. Ha, thành người ta nói tâm an xứ xứ an, cái tâm mình nó an rồi nó đi đâu mình thấy nó chỗ nào cũng an cũng tốt. À, đại chúng nhớ trong Nguyễn Du á, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đó. À, nếu mình buồn nhìn đâu mình cũng buồn, mà thi mình thi rớt cái đi đâu nhìn thấy không có đẹp không được chút nào đó. À, thấy khổ sở. Cha mẹ mà mình chết rồi, lúc nào mình thấy cảnh nào vui được đâu, đi đâu cũng tan tóc không à. À, đó là cái tâm cảnh đó. Nguyễn Du diễn tả rất là xác thực trong đó. À, thì mình làm sao giữ cái tâm mình thanh tịnh thì mình nhìn cái chỗ nào cũng thanh tịnh hết, cũng sạch hết đó. À, mà cái tâm mình an thì mình nhìn chỗ nào cũng an cũng vui vẻ. À, nhớ nha. Ha, là đại chúng mà nghiệm thế coi, ít có khi nào mình nhìn người kia mà mình là khen họ những cái điều hay không có đâu. Ha, nhìn cái dở của người ta nhiều hơn, rồi ngồi chê hai ba người ngồi mà lỡ mà nói với nhau là nói cái dở của người khác, ít có khi nào nó cái hay của người khác. Nó hay thì mình phải học, mình phải khen. Thế mình ngồi mình nói cái việc hay người ta cũng đâu có ngại gì, cái đó Phật đâu có cấm. Nhưng mà ngồi thì nó cái người điều dở. Hay nhớ cái tu là mấy cái chỗ nhỏ nhỏ như vậy, đôi khi đại chúng mình quên đi. Đồ mình không có cái dụng công tu đó. Nên mà tập mình nhìn cái nào cũng đẹp mà cũng hay, ai làm cái gì mình thấy cũng hay. Nên cái đó rất rất quan trọng là mình sống được cái đó, là lúc nào chỗ nào mình cũng có Phật pháp, chỗ nào mình cũng có những điều hay đối với mình. 87. Nhược tỳ kheo ni bất thẩm đế thọ ngữ tiện hướng nhân thuyết ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni mà chẳng có chữ thẩm đế là cái suy nghĩ cho nó kỹ, nhà nghe rồi suy nghĩ cho nó kỹ mà nhận cái lời nói đó, lại hướng về người khác nói ba vật đề này. Cái giới này Đức Phật khi ở nước Xá Vệ, rồi cái là Sám Ma có một người đệ tử tên là Đề Xá Ni, tỳ kheo ni Đề Xá Ni á. Rồi Sám Ma mới kêu đứa đệ tử này, ngươi hãy đi lấy y bát thọ cụ ống kim lại cho ta. Mà cái cô đệ tử Đề Xá Ni này nghe ba chớp ba nhá, nghe không có kỹ, mới là ở chỗ kia mới nói các tỳ kheo ni kia đó, nó thầy tôi dạy tôi đi ăn cắp y bát tọa cụ ống kim lại cho cho cổ. Thấy à, rồi là cái mà cũng may là mấy cái tỳ kheo ni này chạy lại hỏi cái cô kia, cô hỏi Sám Ma, nó cô có kêu là Đề Xá Ni lại lấy y bát ăn cắp không, nó đợi tôi nói hồi nào là kêu nó lấy y bát lại cho tôi mà rốt cuộc nó kêu đi ăn cắp. Cái này ba chốt ba nhán nha. Không có cẩn thận, mà đương nhiên cái này không có sống với chánh niệm nè. Thành cái điều này là thầy thấy cái điều rất quan trọng em. Mình nghe cái chuyện nó ba chốt ba nhán cái nói ra, thành ta nó thường thường ta ưa nói ta nói ở trong nhà nói cái việc đó bằng chút xíu à, mà ra ngoài đường nói bằng con voi rồi. Rồi mà chính cái người nói họ nghe lại họ thấy họ quá sợ nữa ha thầy. Cái này là rất nhiều ha, là nói rồi cái người này nói người kia rồi họ nói sai sự thật, thành nghe cho nó rõ ràng ha, mình mới nói rằng đây mới dùng cái thẩm đế là nghe cho chắc chắn, tư duy cho nó rõ ràng. Chưa hẳn như cái lời kia họ nói mà mình đem lại mình nói nó chính xác nha, trúng ý người kia nữa, cả một vấn đề. Cái là cái duyên thành phạm, thứ nhất là nghe lời nói, thứ hai là không nghe cho kỹ, thứ ba là nói với người khác, thứ tư là người kia họ hiểu rõ. Đó là bốn cái điều đó là nó phạm. Nhớ là thứ nhất là nghe cái lời nói của kia à, không, thứ hai không nghe cho kỹ, rồi thứ ba là nói với người khác rồi người kia nghe rõ ràng, đó là phạm. Không phạm là nếu nó có sự thật như vậy, nếu sự thật mà sắm ma kêu đề xá ni đi ăn cắp đó, thì cái đó mình nói sự thật nè, hoặc là nói chơi, nói một mình, nói trong mộng hay nói lộn. Trong này nó vì con gái thường có tính bộp chộp mà tâm ý tán loạn nên Phật chế giới này nặng hơn tỳ kheo, đề phòng phiền não sinh khởi vì các cái thói đó. Thầy bảo lấy mà hiểu lầm là ăn cắp thì những việc hiểu lầm khác nữa khó mà tránh khỏi. Nếu không lưu tâm để ý nghe cho kỹ thì dễ hiểu lầm đến nỗi chuốc họa, nhất là vào thời mạt pháp nhiều rối ren, chỉ cần hiểu lầm một chữ một từ cũng có thể đưa đến chỗ mất mạng hoặc phát sinh phiền não chướng ngại đạo nghiệp. Bởi vậy khi được dặn dò điều gì thì kheo ni cần phải cẩn thận mà nghe nghe cho kỹ. Đó là những cái điều mà mình nghe rồi mới phải thực hành, không đây chúng thấy những cái điều này là điều để sống vậy. Mà qua giới thứ 88, nhược tỳ kheo ni hữu tiểu nhân duyên sự tiện chú trớ đọa tam ác đạo, bất sanh Phật pháp trung, nhược ngã hữu như thị sự đọa tam ác đạo, bất sanh Phật pháp trung, nhược nhữ hữu như thị sự diệt đọa tam ác đạo, bất sanh Phật pháp trung. Ba vật đề, cái này thề thốt nha. À, cái này cũng là nói người nữ với người nam không có vụ à. Cái người nam ấy bắt ra đánh lộn thôi chứ không có thề thốt. Thấy không? Nào Phật cấm. Cái này là nãy giờ mới cái là cái những cái thói xấu của bên nữ phái nè. Nếu tỳ kheo ni có những cái duyên nhân duyên nhỏ, tiểu nhân duyên sự á, lại là chửi rủa hay là thề thốt với chú trớ, nói rằng là sẽ đọa vào trong ba đường ác, chẳng sanh vào trong nhà Phật pháp. Nếu mà tôi có cái việc như vậy đó, đọa vào trong ba đường ác, chẳng sanh vào nhà Phật pháp. Nếu mà cô có cái điều như vậy thì cũng đọa vào trong ba đường ác, chẳng sanh nhà Phật pháp. Ba vật đề, mà cái này nói cũng còn hiền phải không? Nó sanh vào ba đường ác cũng là danh tự chữ nghĩa, còn mình sao chửi rủa bằng cách mà là bẻ cổ hay là này kia cái nào đủ thứ, cái những cái là thô hơn nữa ha. Thì cái này là cái mình cái tâm mà sân hận là cái nó gấp lên ha. Thì khi vào Phật ở nước Xá Vệ trong cái giường cấp cô độc thì có cái lục quần tỳ kheo ni có cái việc nhỏ mà giận nhau rồi thề thốt nên rằng đọa vào trong bát đạo ha. Giờ đọa trong bát đạo này là cái lời mà cũng thuộc về ác khẩu. Bát đạo là gì? Đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba cái đường ác ở trong sáu con đường ở trong lục thú á, mà có ba con đường này là cái thấp nhất, ác nhất, hay là sanh vào cái nơi mà không dự ý. Địa ngục thì nó quá khổ về vấn đề mà nung đốt ở dưới địa ngục rồi cái ngạ quỷ là cái khổ về cái đói khát, súc sanh là cái khổ gì, súc sanh là cái khổ gì gì về cái ngu si còn nói này mới nói tam đồ ta còn cái nghĩa nữa là gì, quả đồ nè, rồi đau đồ nè, rồi gì nữa, bị đốt vì hay rồi là nó là đau đầu là bị chặt, bị sắt ra, rồi cái huyết đầu là bị thọc huyết. Ví dụ cái khổ của con heo, con bò, con trâu bị thọc huyết nha. Thành nó tam đầu nó khác hơn là quả đầu, đau đầu và huyết đầu. Mình nói địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, không có cảnh khổ nào mà cái bằng là súc sanh và ngũ si. Hay dầu con chó đó nó được nuôi, được ẩm, được bồng, ngủ trên giường, ăn đầy đủ, nhưng mà nó cũng là súc sanh. Nhớ, nó súc sanh. Còn cái người mà nó nghèo cách này cách khác khổ, nhưng mà cũng không đến đổi, nhưng mà con như con chó, con heo kia. Nhớ kỹ à, thành được làm người, nhưng cái phước của lão không có thôi. Dầu đi xin ăn mà cái khổ nó đâu bằng cái khổ mà ngu si của cái loại bàn sanh. Ví dụ như mình làm một cái thân nào đó gọi là bàn sanh, chừng nào mà ra khỏi. Giả như mình là con mèo đi, con mèo thì cái nghiệp nó phải ăn chuột, mà suốt cuộc đời con mèo nó ăn chuột như vậy, chừng nào ra khỏi con mèo, cả một vấn đề. Mà là ngu si như vậy đó, đâu có nghe pháp mà được, là cái hoàn toàn nó là cái gây cái nghiệp báo nó phải trả. Chứ súc sanh thì đâu có cái trí tuệ, cả một vấn đề khó nha. Là ba cái đường, là ba đường đó. Còn nói nếu lục đạo thì cái đường mà nó dễ tu nhất là cái nhân đạo. Thiên đạo cũng khó, tại vì hưởng sướng quá nhiều, ngũ dục nó hưởng quá nhiều, quên hết đi. Rồi những cái đường kia thì coi như là nó đã khổ và khó tu. Thành duy nhất là cái loài người mà dễ tu nhất thôi, mà cái loài người cũng không phải là dễ sanh vào trong đó. Có một lần nha, ngài Xá Lợi Phất đó, khi mà cấp cô độc cúng cái giường của Thái tử Kỳ Đà đó, thì thưa với Đức Phật, Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất để nó cố vấn cho cấp cô độc để mà cách thức làm tinh xá, tinh xá kỳ hoàng á, đúng là xá vệ tinh xá kỳ hoàng, còn ở thành Vương Xá là tinh xá Trúc Lâm. Nhớ cái tên đó, kỳ hoàng là tinh xá ở xá vệ của cấp cô độc, chứ là Trúc Lâm không có tên cái tinh xá Trúc Lâm ở, tại vì Trúc Lâm ở trong thành Vương Xá, trong thành Vương Xá là khi mà cấp cô độc đã hứa là thỉnh Đức Phật cất tinh xá kỳ hoàng để cúng rồi, thì Đức Phật mới sai ngài Xá Lợi Phất đến đó để mà chỉ cách vẽ, cố vấn về cái tinh xá kỳ hoàng như thế nào. Thì khi mà đào cái móng tinh xá kỳ hoàng, Xá Lợi Phất rơi nước mắt đây. Hàng Tỳ Kheo mới hỏi ngài Xá Lợi Phất tại sao rơi nước mắt. Hay thì Xá Lợi Phất ngài mới nói, ngài mới nói là hồi thời Phật Ca Diếp, ngay đây cũng là cái nền của tinh xá, mà khi mà đào đó những cái con kiến này, cái ổ kiến này cũng nằm ở đây, mà từ thời Phật Ca Diếp mà tới cái đời Phật Thích Ca ra đây, những con kiến này cũng vẫn là làm con kiến, đại chúng nhớ. Nên ngài mới xa nước mắt. Chuyển kiếp không phải dễ làm cho người, khó. Là cái đó là đã ghi lại ở trong đó. Khiếp lắm, sợ lắm, chứ không phải nói thường. Nó thành Đức Phật ưa ví dụ là con rùa mù ở trong kinh Bát Hoa, cũng như có cái vị thiền sư, thiền sư đi ngang qua một cái thành á, cái ông nhìn ông cười ra tiếng vậy, rồi làm qua đến gần khỏi cửa thành ông khóc chảy nước mắt. Khi đi qua một cái thành đó rồi tới cái bóng cây mát ông ngồi, rồi cái đệ tử ông trên tảng đá mới hỏi, hồi nãy cái cảnh hồi nãy mà sao thấy thầy đang đi ở trong thành rồi thầy cười vui vẻ, cái mặt thầy cười, còn ra khỏi thành chút rồi sao thầy khóc mà không biết cái duyên cớ như thế nào. Thì cái vị tổ mới nói rằng, ta hồi nãy ta cười ta gặp con của ta cách đây 84 kiếp mới gặp trở lại. Ta gặp từ 84 đó mới gặp lại cái lần thứ nhất này thôi, chứ trong cái khoảng thời gian đó không có gặp. Cái đệ tử mới hỏi tại cái duyên đó như thế nào, xin muốn nghe cái quá khứ của đời của thầy. Thì ông nói là khi ta sanh ra trong một cái gia đình là rốt cuộc là lớn lên đó, ta lớn lên trưởng thành, ta có phát tâm đi xuất gia, mà cha mẹ ta không cho, không cho xuất gia, tại có mình ta là con trai thôi. Thì ta sinh quá thì cha mẹ ta mới nói thôi ông lập gia đình đi, chừng nào có đứa cháu nội nói dòng à, ông sẽ đi xuất gia, cho ông đi xuất gia ha. Thì nói vậy rồi ta mới lập gia đình, cha mẹ ta cưới người vợ, sanh ra một đứa con. Khi sanh đứa con trai rồi thì nó trưởng thành, nó lớn lên 6-7 tuổi như vậy ha. Thì ông mới là nhắc lại bà mẹ, cha mẹ cái lời hứa trước. Thì cha mẹ mà hứa về đâu có thể nói là không cho được, mới nói nhỏ với đứa cháu nè, nói ngày mai con ăn sáng rồi con nói với cha con là cha không có tạo con ra thôi, mà cha tạo con ra cha phải làm tròn bổn phận nuôi con tới lớn. Nếu giờ này cha mà không lo cho con, cha đi xuất gia thì con sẽ chết tại đây. Khi nói vậy lòng thương của ông cha kia thấy bổn phận trách nhiệm đủ thứ, ông không đi được. Ông không đi được rồi trải luân hồi là lăn lộn tới luôn 84 kiếp. Mà bây giờ gặp lại đứa con nó là con chim, đứa con nó đang làm con chim đậu trên nhánh cây. Ông nhìn lên nhánh cây ông thấy con chim nó, ông biết là gặp lại con ông 84 kiếp. Giờ này ông là vị thiền sư, đứa con ông là con chim. Ông nói giả như mà cha mẹ ta cho xuất gia lúc đó thì ta có thể trong kiếp một ra ta chứng, ta chứng ngộ ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà vì luyến tiếc đứa con như vậy mà phải trôi lăn 84 kiếp rồi, mà giờ này còn đứa con thành con chim mà ta như vậy, thấy khiếp, thấy sợ luôn đại chúng đấy, rất là sợ. Rồi là mới hỏi cái nguyên nhân nào mà thầy khóc gì thầy buồn. Hôm nay ta đi ra khỏi cửa thành gặp một con ngạo quỷ, nó khóc với ta, nó nhờ ta bảo vệ nó. Người ta mới hỏi tại sao. Nó nói là con ở nhà có mấy trăm đứa con mà nó đang đói ở nhà, mà đi kiếm thức ăn không có. Hồi nãy mới là có thấy là dành không lợi của mấy những con quỷ kia. Là khi có một cái ông thanh niên kia uống rượu, ông sai, ông ói ra, thì lại dành những cái thức ăn đem về cho mấy đứa con, mà bị những con quỷ kia nó đánh dành không được. Bây giờ hai bàn tay không, mà ở nhà con nó đói thì nó mới khóc, kêu nhờ quay lực của cái ông tổ này mà để nó. Nên là ta mới thấy về cái cảnh này ta rất là buồn, nó rất là buồn. Nên thầy nói là đó là thấy cái cảnh cái lục đạo chúng sanh mà những cái cảnh khổ chứ. Cũng như nó có cái chuyện mà con chó đó, chó nó là trải qua bao nhiêu đời nghiệp chó, mà có cái lần cuối cùng no được một bữa mà bị đứt đầu. Cái chuyện đó có kể rất nhiều ở trong lục tạng này. Nó có là nó có trong một cái nhà nghèo, cái ông nông dân đó, ông nuôi con chó mà không khi nào mà nó có no, ăn không no. Thì cái bữa đó ông nông dân này ông đi ra ruộng, ông mới nấu cái nồi cơm để ở nhà ha. Ở nhà thì con chó này mới nhảy lên trên cái chỗ nấu cơm á, trên lò nấu cơm, cái nó ăn vụng đi, chủ nhà không có nhà, nó đút cái đầu vô trong cái nồi nó ăn no. Thì cái chủ nhà về, cái ông nông dân kia về, thấy vậy tức quá, về đói mà thấy con chó ăn hết nồi cơm, sẵn cái phản ở trên tay đó, ông chặt con chó đứt đầu. Đức Phật mới nói con chó nó trải qua bao nhiêu kiếp chó rồi, không có một kiếp nào mà được no, mà đổi lại cái kiếp này no bằng cách là phải chịu đứt đầu. Cả một ngoài đời đại chúng thấy rất là sợ nha. Nó rất sợ. Cái này mà ai đi ra ở Ấn Độ thấy nó nhiều chó ngoài đường rất nhiều, họ không có nuôi mà nó kiếm bậy bạ, nó ăn này kia cái nọ, là đói gặp một cái món gì ăn đó là bao nhiêu con nó lại nó giành giật nó cắn lộn. Hay mình thấy làm cái đời súc sanh à, khó. Đại chúng thấy do là nó dễ dàng đâu. À, do đó chúng ta phải quán sát ba cái đó mà chúng ta sợ, chúng ta sợ mà lo. Ha, thành ra như cái lời của ngài Trí Húc này nói, thầy cũng nhắc nhở trong lớp thường xuyên á, nó thời này hai chân mà ông không lo được, bốn chân ông lo sao kịp. Nó lỡ mình sanh vào trong đó rồi là cái lò thú đó là làm sao kịp, nó cả một vấn đề khó lắm. Thì cái này là chửi rủa rồi cái thề thốt nha, thề thốt vào trong cái đường ác đạo, ba đường ác đạo là chắc chắn ba đường sao gặp Phật pháp, địa ngục ngạ quỷ súc sanh sao gặp Phật pháp được, chẳng sanh trong Phật pháp. Rồi nếu mà cô là ấy như vậy là tôi nó ấy tôi cũng đó là tính cách mà thề thốt của hai người. Mà cái người xuất gia mà thề cái này là không ai chấp nhận nha, nhớ. Rồi là cái sự thề thốt là cái việc mà của thế gian, mà cái việc mà nó dở. Thành cái người tu của mình thề thốt thì cái việc chắc chắn là không ai chấp nhận cho rồi. Yếu tố phạm giới đó là một là có cái tâm sân, mà này hoàn toàn về cái tâm về cái sân mà nó sai sử. Hai là cái thề độc, nói lên cái lời độc ác đó. Thứ ba là nó rõ ràng, rõ ràng trong này. Đây là cái lời mà thề độc ác, đọa vào rơi vào trong ba cái đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đây là lời thề mà độc ác hoặc rủa những cái người khác vào trong nhà mà không gặp Phật pháp là cái điều mà nó rất là ác đi. Là nghĩa trú chớ, nghĩa là lấy là quả phúc mà giao ước với nhau, tất cả ngữ nghiệp đều có thể tích tập thành chủng tử trong A Lại Gia thức. Những cái mà thề thốt đó chắc chắn rằng là thành A Lại Gia nha, thành cái nghiệp đại chúng nhớ cái chữ từ cái cạt ma, cái chữ cạt ma là nó về nghiệp á, nghiệp thiện có thì nghiệp ác cũng có. Những cái nào mà nghiệp thì người ta nói là thân, khẩu và ý đều có gì nghiệp hết á, nó đều là cái nghiệp. Nó thành tựu rồi nó nghiệp, ví dụ cái miệng mình nói đó là thành nghiệp, nó cái thành cái chủng tử, mà cái nghiệp á thì nó thành cái chủng tử trong A Lại Gia thức. Khiến mà nếu như vậy thì nó còn nó tuần hoàn mãi, bởi thế nên thiện hay ác đều có cái quả báo mãi mãi không sai. Nó là thề độc trù nhau, độc ác mà trù rủa nhau đọa vào trong ác đạo thì đó là phiền não ngữ nghiệp thuộc về ác khẩu, là một tâm sở hữu pháp. Từ tâm khởi lên tạo thành ác ngữ nghiệp có thể khiến đi vào trong cái ác đạo, chịu khổ của cái quả báo ác. Dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp đã làm cũng không mất, đến khi gặp nhân duyên đầy đủ thì phải trở lại để chịu quả báo. Nó tại vì khẩu nghiệp, nói cái đó là có cái ý chứ không phải là không có ý nha. Nhớ mình trù rủa người ta, dùng người ta khi mà nó sân lên thì có cái ý, mà có cái ý thì nó quân tập thành chủng nó mau lắm. Nếu gặp việc quẩn khúc cho biện bạch mà nổi sân đấm ngực thề thốt để chuốc họa thì sao bằng niệm Phật để siêu thăng. Cũng đồng do miệng nói ra mà thiện ác cách nhau trời vực, cho nên hãy niệm Phật thì được vô lượng công đức quả báo. Thì cái nam phổ niệm Phật này thì nhớ cái chuyện mà ở trong cái kinh mà Đức Phật mà bảo A Nan á, là kể câu chuyện mà xưa có một cái số cái người đi buôn á, từ xa cái thấy ở ngoài biển có một cái con cá lớn, nó đang hả miệng ra để mà nuốt nguyên cái chiếc thuyền buôn này vào trong đó. Thì những người này sợ quá, trong đó có một người biết, nó giờ mở miệng ra niệm Phật. Khi mà niệm Phật rồi á thì con cá tự nhiên từ từ nó lặn đi xuống mất. Đó là một chuyện mà trong cái này có nói. Rồi chỉ có một cái chuyện thầy nhớ ở trong kinh á, hồi xưa có một ông tiều phu. Ông tiều phu mà ông đi ở đống củi, từ xa cái ông thấy con cọp, ông sợ quá, cái ông leo lên cây. Khi con cọp nó tới đó, nó nghe cái hơi người rồi cái nó đứng nó dậm dậm với cây, với cây kia sắp nó sợ nó ngã đi. Thì cái ông tiều phu kia sợ quá, ông nghĩ tới lúc đó xong nhớ tới Phật. Ông nói chứ Phật duy nhất, Phật mới cứu được mình thôi. Ông niệm 3 tiếng như vậy, rồi tha thiết, rồi cái lòng từ tỏa ra như vậy, con cọp này nó bỏ đi vô trong rừng sâu. Thì sau này cái ông này, ông đi xuất gia, già trên 80 tuổi rồi, ông đi xuất gia. ông đi xuất gia đó ông Phật, ông đi vắng. Ông đi vắng ngài Xá Lợi Phất nhìn lại 90 kiếp, tại ông 80 tuổi rồi. 90 kiếp trở lại đây ông này không có thiện căn, không có thiện căn nên ngài Xá Lợi Phất không cho, không cho ông xuất gia. À, thì cái ông này ông buồn quá, ông mới định đến cái chỗ góc tường kia, ông đập đầu vào trong tường để ông tự vào ông chết. Thì vừa chuẩn bị như vậy ông Phật đi tới. Ông Phật đi tới rồi coi như là ông nắm ta, ông Phật hỏi là làm gì đây, ông trình bày hết ba vấn đề đó. À, ở việc xảy ra vậy thì ông Phật mới dẫn ông về tinh xá, cạo tóc cho ông xuất gia làm tỳ kheo, nói anh thờ pháp, ông chứng quả là hả. Ngay là ngài Xá Lợi Phất ngài mới thắc mắc, ngài mới hỏi, mới hỏi Đức Phật, con quán sát cái ông này, hồi nãy quán sát ông này con thấy không có thiện căn, 80 kiếp trở lại đây thành con không dám độ, ngài đi vắng như vậy là tại sao mà ngài độ, ngài nói pháp rồi ông này chứng qua la hán. Thì Đức Phật đó, cái trí của ông mà thấy chỉ 90 kiếp trở lại đây thôi, còn cái ông này kiếp 91 trở về trước, ông là một tiều phu nữa, kể nó là tiều phu mà ông chỉ niệm 3 tiếng Phật, 3 tiếng chủng tử Phật đó vào A Lại Gia ổng, kiếp này mới gặp ta để mà chờ độ cho xuất gia chứng quả. Thì đại chúng thấy không mất nhớ à, mà vô trong A Lại Gia mà làm 3 tiếng Phật như trải qua 91 kiếp mà chủng tử nó gặp là Phật pháp. À, thằng ông này ta nói nó khuyên thay vì mình chửi rủa người ta, mình ác, mình mắng người ta đủ thứ đâu, giờ kêu người ta niệm Phật, hoặc giáo mình niệm Phật á, thề bằng cách niệm Phật đi. Hay giờ đó, thành do đó nói ra để đại chúng thấy rằng những cái chủng tử hàng ngày của mình gây, những cái nghiệp mà nó thuộc về thân khẩu ý, không bao giờ mình làm một cái gì ra rồi thì không bao giờ mất, mà quả báo nó sớm đến sớm mà muộn mà thôi. Hay cũng như là trong luật cũng kể là con rồng á, con rồng y la hay gì đó, nhưng mà khi đó trong luật có kể vì cái sân, cái bữa đó là con rồng này đến đảnh lễ Phật khổ sở, là cái thân rồng rồi là những con trùng con đồ rút cho rất khổ sở. Hay thì là đến kêu Phật cứu, hay thì rồi Phật nó kêu nó hiện rõ ra trên thân đó, thì có những cái cây y la nó mọc từ ở trong cái những cái vải của con rồng đó. À, thì khổ sở à, rồi là nó à, rồi nó chừng nào hết những cái nghiệp này à, Đức Phật mới Thích Ca mới nói là đây ông sẽ trải qua tới đời Phật Di Lặc ông mới trả qua hết cái quả này à, quả này. À, thì mà nó không biết cái quả báo nó có thở trước làm một cái gì à, thì nó là à, bị cái quả báo như vậy mới thưa Đức Phật. Đức Phật mới nói trước mặt cái hàng tỳ kheo, ông nào trước con rồng y la này nó làm một cái vị tỳ kheo, nó là một vị tỳ kheo á, mà khi mà học giới luật rồi là ông này không tin, tại là học tới mà cái giới Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được ngắt lá bẻ những cái cành cây như vậy, thì cái vị tỳ kheo này tức mình, nó Phật chế sao dụng vặt những cách này cách khác. Nó Đức Phật chế mà là giới luật mà lá cây mà bẻ lá cây có phải đọa vào trong địa ngục như vậy, thử ta lên ta bẻ cây này là bẻ nhánh lá này có đọa địa ngục hay không. Khi mà sân hận lên là bẻ những cái nhánh cái y la thì cái là mấy bữa sau cái vị tỳ kheo này đi trên đường dấp cái khúc cây rồi cái là té xuống rồi bị cái chân bị thương trầy cái chân nó làm độc đến ngày mà chết phải đọa vào trong cái địa ngục làm rồng rồi những cái lá nhánh lá y la này nó là xanh vào trong đó trong giải rất là khổ sở cái thân này rồi mới đến Đức Phật Thích Ca mới hỏi chừng nào mới hết cái quả báo này, cái nguyên nhân như vậy. Phật Thích Ca nó tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời ông mới trả hết cái này. Đại chúng thấy một cái cảnh mà sân hận như vậy là phải chịu quả báo, là thấy vậy chúng ta phải sợ mà tin, chứ không phải là nghe nói vậy là không tin nha. Cái việc mà nhỏ nhỏ như vậy mà bị quả báo vậy, cả một vấn đề nha. Tại vì cái sân hận nó dẫn đi sâu vào trong đó. Do đó chúng ta làm một cái hành động nào trong về cái thân khẩu ý chúng ta rất là kềm chế vào một cái lời nói ác, lời nói ác. Thì trong kinh, trong luận, luật cũng nói rất nhiều, vì cái một lời ác nó mà thốt lên như vậy là phải chịu cái quả báo nhiều cái trong cái phạm vi cái lời nói của mình. Thế là nó mà rất là cẩn thận. Giờ tới đây thôi, nghỉ nha, hết giờ rồi.